chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu cho chương trình, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Có mãi bên mình dành y vô đôi, Chúa Giê-xu đầy nhân hiền. Lắm đau buồn tâm tư bối rối, tiếng Ngài phán lòng vui liền. Hiến hách vô lượng cho chiên con thánh, đây ngày nay lòng tin Ngài. Ú trong lòng dành yêu khôn xanh, Xưa là danh lòng yêu. Chúa thành khúc nhạc trời là danh quý người thốt đời đời, nét êm dịu dù dương khôn xanh, chính đại danh là Giê-xu. Chỉ bởi danh Ngài sạch bao tội ác, có một danh Ngài trên đời, đến danh Ngài tâm con vui hát, Xưa thật danh đẹp muôn. Chưa lại đem theo mão thanh, mão trường xanh rực muôn màu. Ở bên Ngài tâm vui khôn xanh, mãi dòng huyết Ngài tuôn trào. Nhờ danh Chúa thành khúc nhạc trời là danh quý người thốt đời đời, nên im dịu dù xương khôn xanh, chính đại danh là Giê.
Giỏi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Có mãi bên mình dành y vô đôi, Chúa Giê-xu đầy nhân hiền. Lắm đau buồn tâm tư bối rối, tiếng Ngài phán lòng vui. Hiến hách vô lượng cho chiên con thánh, đây ngày nay lòng tin Ngài. Ú trong lòng danh yêu khôn xanh, Xu là danh lòng yêu hoài. Nhờ danh Chúa thành khúc nhạc trời là danh quý người thốt đời đời, nét êm dịu dù xương khôn xanh, chính đại danh là Giê-xu. Chỉ bởi danh Ngài sạch bao tội ác, có một danh Ngài trên đời, đến danh Ngài tâm con vui hát, Xưa thật danh đẹp muôn đời. Lúc Chúa trở lại đem theo mão thanh, mão trường xanh rực muôn màu. Ở bên Ngài tâm vui khôn xanh, mãi dòng huyết Ngài tuôn trào. Nhờ danh Chúa thành khúc nhạc trời là danh quý người thốt đời đời, nét êm dịu dù xương khôn xanh, chính đại danh là Giê-xu. Chính đại danh là Giê-xu.
Là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, hôm nay tôi gửi đến quý vị đề tài là sự thờ phượng và đời sống của chúng ta, sự quan trọng của sự thờ phượng và đời sống của chúng ta, quan trọng của thờ phượng và đời sống của chúng ta. Có một vị mục sư nhận được một lá thư của một tín hữu trong hội thánh gửi cho ông, và trong bức thư đó viết như sau: Mục sư kính mến, mục sư thường nhấn mạnh sự quan trọng của thờ phượng cho đời sống của một cơ đốc nhân. Nhưng tôi nghĩ rằng một tín hữu thỉnh thoảng có quyền vắng mặt những buổi thờ phượng nếu hoàn cảnh không cho phép. Sau đây là những lúc mà tín hữu có thể được phép vắng nhà Chúa để khỏi thờ phượng. Người tín hữu nó mới viết tiếp: dịp lễ Giáng sinh đi xa 2 tuần thì gia đình được vắng ở trong nhà Chúa. Tết hay là New Year, Tết Tây và Tết Tây còn nhiều vắng 2 sa-bát nữa. Lễ phục sinh nghỉ ngơi Chúa một sự 1 sa-bát vắng. Lễ độc lập Independence đi ra bãi biển 1 sa-bát nữa vắng. Lễ lao động Labor Day 1 sa-bát nữa vắng. Lễ chiến sĩ trận vong Memorial Day 1 sa-bát nữa vắng đi xa. Sau ngày con cái bãi trường, con cái nghỉ ngơi 1 sa-bát nữa được nghỉ. Ngày của gia đình sum họp Family Union bên tôi, bên vợ tôi 3 sa-bát nữa. Thỉnh thoảng bị ngủ trễ, thức khuya liền trưởng nhiều quá 4 sa-bát vắng trong 1 năm. Người thân qua đời ở trong gia đình 1 sa-bát 1 năm. Kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng Anniversary 1 sa-bát. Nãy giờ quý vị có đếm được mấy sa-bát chưa? Đếm được bao nhiêu? Bị bệnh ở trong nhà 1 năm có bị bệnh 1 lần, mà nhà tôi có 5 người, mỗi người bị bệnh, cho nên cứ mỗi người 1 sa-bát, như vậy là hết 5 sa-bát. Rồi tôi phải đi công tác xa, business trip 2 sa-bát vắng mặt. Nghỉ hè, gia đình phải nghỉ hè đi xa chơi 3 tuần lễ vacation 3 sa-bát. Thời tiết bất thường, nóng quá, lạnh quá, mưa quá 2 sa-bát nữa không đi nhà Chúa được. Khách viếng tới nhà thăm bất ngờ, mình không đi được, unexpected company 2 sa-bát nữa vắng. Đổi giờ mùa đông, đổi giờ mùa xuân 2 sa-bát nữa. Rồi bị hãng gọi lên trực bất ngờ, ông calling, surprise calling 10 sa-bát ở trong hãng. Đám cưới, đám tang, kỷ niệm người thân qua đời 5 sa-bát nữa. Tổng cộng tôi đem lại 49 sa-bát vắng thờ phượng. Còn lại chỉ còn 3 sa-bát mỗi năm để đến nhà Chúa. Và người tín hữu này biết như thế này: mục sư có thể tin tưởng được gặp là sẽ gặp được chúng tôi mỗi năm 3 lần thờ phượng ở trong 1 năm. Excuses hay là viện cớ hay là viện trợ lý do vô cùng kỳ diệu, phải không thưa quý vị? Và người tín hữu này ký tên ở bên dưới bức thư đó, ký tên một tín hữu trung tín với Chúa, trung tín với hội thánh. Thưa quý ông bà chị, một tín hữu trung tín với Chúa, trung tín với hội thánh, sự thờ phượng quan trọng như thế nào với đời sống của chúng ta? Quý vị làm với tôi trong sách Thi Thiên đoạn 84. Thi Thiên đoạn 84.
Psalm chapter 84 verse 1 to 12. Đoạn 84 câu 1 đến câu thứ 12, quý vị cùng theo dõi với tôi trong giây phút này. Thi Thiên đoạn 84 câu 1 đến câu thứ 12. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài đáng thương thay. Chữ đáng thương đây mình có nghĩ, mình mới nghĩ tới, mình nghĩ là tội nghiệp, nhưng thật sự đây nếu mà dịch cho sát vào, đáng yêu, đáng mến thay. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài đáng yêu, đáng quý thay. Linh hồn của tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Siôn. Đường khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm còn phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đối đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày ở trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa ở trong nhà của Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại của kẻ dữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va ban ơn điển, ban điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Quý vị, vua David viết Thi Thiên đoạn 84 ở trong cái bối cảnh như thế nào? Theo tất cả những học giả cho biết như thế này: sau khi Absalom, con trai của vua David, nổi loạn chiếm lấy kinh đô Jerusalem, vua David phải bỏ chạy trốn với một số quân quan quân trong thành. Mạng sống của vua David bây giờ đang bị đe dọa trầm trọng, và hầu như tất cả lòng dân chúng đều hướng về vua mới là Absalom. Quý vị biết rằng bây giờ quân phản loạn đang tìm cách để có kế hoạch truy đuổi và tận diệt số người còn lại trung thành với vua David và ngay cả cá nhân vua David. Và ngay trong lúc chạy loạn, ngay trong lúc chạy trốn lánh như vậy, vua David viết Thi Thiên đoạn 84. Đáng lý ra ngay ở trong giây phút này nhà vua phải viết xuống: Chúa ơi, con mong được trở về hoàng cung. Chúa ơi, con mong lấy trở lại ngai vàng của con. Chúa ơi, con mong y quyền của con được thiết lập trở lại ở trên quốc gia Do Thái và trong tất cả những quốc gia bên lân cận. Chúa ơi, con trông mong được dân chúng tung hô. Đáng lý vua David phải viết những điều này. Nhưng ở đây trong Thi Thiên đoạn 84, quý vị, nhà vua mong ước điều gì? Nhà vua mong ước được ở trong nhà của Chúa. Nhà vua mong ước được thờ phượng Chúa, được chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa. Nhà vua mong ước được sự hiện diện của Chúa đổ chan hòa trong người của mình, được núp ở dưới bóng thánh của Chúa, được ở dưới mặt trời, được núp ở đằng sau cái khiên. Quý vị, Đức Chúa Giê-xu phán rằng nơi nào có hai ba người nhóm lại nhân danh ta, có chuyện gì xảy ra? Có ta ở giữa họ. Quyền bản dân thưởng thưởng lại. Một người bị lật đổ, bị phản loạn, quân phản loạn lật đổ, chạy trốn và viết những lời ở trên đường chạy trốn: lòng con nơi ở của Chúa đang yêu thay. Không phải ngai vàng của con, không phải cung điện của con. Một ngày ở trong nhà Chúa quý hơn là 1000 ngày ở bên ngoài. Thịt da thịt của con rên xiết để được ở dưới sự hiện diện của Chúa. Quý vị tưởng tượng lại. Quý mạch chị em, tâm hồn của chúng ta ước mong rất nhiều thứ ở trên thế giới này. Chúng ta muốn có tiền, chúng ta muốn có nhà cửa, chúng ta muốn có xe cộ, ai cũng muốn những điều đó. Chúng ta muốn có vật chất đầy ở trong nhà, chúng ta muốn có việc làm tốt, right job, good job. Chúng ta muốn có nhiều điều nữa trong đời sống. Nhưng có một điều chúng ta biết rằng không bao giờ chúng ta thỏa lòng được với những gì chúng ta có. Không bao giờ thỏa lòng được. Chúng ta vẫn đi tìm, chúng ta vẫn cảm thấy trống vắng, vẫn thấy vô nghĩa. Điều đó chứng minh một điều gì? Chứng minh một điều rằng chúng ta được tạo ra không phải để tìm những gì ở trong thế gian này,
mà chúng ta được tạo ra để thông công với lại thiên đàng, với đấng tạo hóa. Chúng ta được tạo ra để gặp Ngài, để thờ phượng Ngài, để nói chuyện với Ngài, và chỉ có Ngài mới có thể hiện diện thỏa đáp được những cái khao khát ở trong tâm hồn mà thế giới này không thể nào đáp ứng được. Quý vị, nhà Chúa đang yêu thay. Có bao giờ quý vị đến nhà Chúa, quý vị nghĩ rằng nhà Chúa đáng yêu thay? Thưa quý mạch em, nhà Chúa đáng yêu thay. Linh hồn của con mong ước được gặp Chúa, thân thể của con ríu riết để gặp cho được đấng hằng sống, là vua, là Đức Chúa Trời của cả đời con. Vua David viết tiếp như thế nào? Chim sẻ và chim én, quý vị biết tại sao? Chim sẻ là loại chim như thế nào? Tầm thường, không có một giá trị gì hết. Chim én là loại chim như thế nào? Chim sẻ là sparrow, chim én là swallow. Chim én là loại chim như thế nào? Chim én được gọi là loại chim không bao giờ đứng yên được. Bởi vậy cho nên mùa đông mà chưa kịp qua, quý vị thấy con chim nào bay ra trước để báo hiệu mùa xuân tới? Chim én. Chim én không bao giờ đứng yên được, restless. Thế mà chim sẻ và chim én lại muốn làm tổ ở đâu? Ở trong nhà của Chúa, ở dưới bàn thờ của Chúa. Còn con người, loài người của chúng ta thì sao? Thưa quý vị, phước ở trong nhà Chúa, phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngưng. Họ sẽ vui mừng ca hát ngợi khen Chúa. Tôi nói cho quý vị, thờ phượng thật, thờ phượng thật là đi tìm Chúa, là đeo đuổi đuổi Chúa. Pursue God, seeking God, the true worshipper. Thờ phượng thật là đi tìm Chúa, đeo đuổi Chúa, làm cho chúng ta gặp được Chúa. Ca ngợi, hát ngợi, khen Chúa, dâng hiến, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Đây là những hình thức, hay là đây chỉ là những phương tiện để giúp chúng ta gặp được Chúa, có phải vậy không? Để giúp cho chúng ta gặp được Chúa, ca hát ngợi khen, dâng hiến, nghe giảng. Mà nếu chúng ta không gặp được Chúa, chúng ta chưa thật sự thờ phượng Ngài. Chúng ta muốn gặp được Chúa, Kinh Thánh nói như thế nào? Chúng ta phải ước ao, phải tìm kiếm cả tâm lòng của chúng ta. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được ta, Chúa phán. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được ta khi các ngươi làm gì? Tìm kiếm ta hết lòng. Quý vị, tất cả những bài ca, tất cả những sự dâng hiến, tất cả những bài giảng trở thành vô nghĩa. Đó chỉ là những phương tiện trở thành vô nghĩa nếu lòng của chúng ta không có được sự khát khao để gặp được Chúa khi chúng ta thờ phượng Ngài. Nhà Chúa đáng yêu thay, nhà Chúa đáng mến thay. Linh hồn con mong ước để gặp Chúa, mong ước để đổi hao mòn thân thể, lòng và thịt của con rên xiết kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta phải có một con tim ở trong sự thờ phượng. Tôi lặp lại quý vị, khi chúng ta hát, khi chúng ta dâng hiến, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta lắng nghe lời Chúa mà không có con tim ở trong đó, không có tình yêu ở trong đó, tình yêu dành cho Chúa trong đó, không thể nào chúng ta gặp được Chúa. Thưa quý bà chị, tôi lặp lại, con tim của chúng ta, con tim của chúng ta, tâm hồn của chúng ta, your heart, tâm lòng của chúng ta trong sự thờ phượng quyết định sự thờ phượng nó có ý nghĩa hay không. Tôi vui mừng, Kinh Thánh nói rằng, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa, Chúa nói chương trình của Chúa, ý định của Chúa là gì? Ở trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 4 câu 23, ý định của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài làm gì? Là Ngài đi tìm những người thờ phượng Ngài bằng tâm thành và bằng lẽ thật. Dầu cho quý vị ở bất cứ nơi nào, dầu cho đông, nhiều hay ít cũng thành phần đi.
Quý mặt chị.
Đức Chúa Giêsu nói rằng hai người nhóm lại thôi mà hiệp một mà ngợi khen nhân danh Chúa, có chuyện gì xảy ra?
Chúa ở cùng
hai người thôi.
Thưa quý vị,
không phải là đông người mới có Chúa. Có những chỗ đông người mà không có Chúa, hời hợt không có tinh thần ở trong đó, chưa chắc bằng những chỗ ít người.
Tôi nói với quý vị, tôi là người hầu việc Chúa. Tôi đã từng đứng lên nói chuyện ở trước một đám đông cả chục ngàn người, hai chục ngàn người. Tôi đã từng đứng giảng chỉ có hai người. Tôi nói thật với quý vị, có những giây phút hai người sưởi ấm lòng tôi hơn là mấy ngàn người, hơn là cả trăm người. Hai người mà đi tìm Chúa, tôi thấy Chúa hiện diện, Đức Thánh Linh giáng xuống, lòng của họ trong đó Đức Thánh Linh giáng xuống, và tôi thấy Chúa hiện diện, ơn phước của Chúa đổ xuống hơn là cả hàng trăm người, hàng ngàn người mà không có lòng ở trong đó cho Chúa. Dù cho quý vị ở bất cứ nơi nào, dù cho quý vị ở trong trên rừng núi cao sâu, Chúa nói rằng Đức Chúa Trời đi tìm những kẻ thờ phượng Ngài bằng tâm thần và bằng lẽ thật. Lòng hướng vào để gặp được Chúa rất quan trọng. Sự thờ phượng của chúng ta có đem ơn phước cho chúng ta hay không là do lòng chúng ta có mong ước để được gặp Chúa hay không. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng có những bản nhạc thật hay, những bài giảng thật hay mới có thể làm cho chúng ta gặp Chúa. Chưa chắc. Chưa chắc gì đó. Ăn thua tấm lòng của chúng ta ở trong đó. Khi chúng ta nghe có một nhạc sĩ Dương Cầm trẻ cũng đã nổi tiếng trình diễn ở tại một hội trường lớn. Khi buổi trình diễn chấm dứt và bản tấu khúc cuối cùng xong, cả hội trường đứng lên vỗ tay không ngớt, hoan hô, ngợi khen, khen ngợi, tung hô người nhạc sĩ đó. Và tất cả mọi người trong hội trường đều đứng lên hết để ngợi khen, để vỗ tay, hoan hô người nhạc sĩ. Nhưng mà ở cái ghế đầu có một ông già khoảng 70 tuổi ngồi, tóc trắng, và ngồi im ở trên ghế. Khi mọi người hoan hô xong, nhạc sĩ cảm ơn, ông đi vào ở bên trong hậu trường. Bây giờ học nhạc sĩ vào bên trong, bật ra khóc. Người quản lý ở đứng sau mới hỏi lý do, tại sao anh khóc? Nhạc sĩ trả lời, ông có thấy ông già tóc trắng ngồi ngàn ghế đâu không? Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay hoan hô, nhưng mà ông không hề vỗ tay hoan hô, ông không hề đứng lên. Ông già đó không hề đứng lên. Người quản lý mới nói, tôi đứng trong tôi thấy chứ, nhưng mà có một người không đứng lên, ăn nhầm gì? Tất cả hội trường đều đứng lên vỗ tay hoan hô anh. Tại sao anh phải lo lắng để ý về một ông già đó? Nhạc sĩ mới trả lời quản lý, nhưng ông không hiểu đâu. Ông già đó là thầy tôi, là người đã soạn những bản nhạc mà tôi trình diễn tối hôm nay. Ông ta là người duy nhất mới có thể định được cái giá trị của buổi trình diễn nhạc tối hôm nay. Ông biết từng bản nhạc như thế nào. Ông ta là người duy nhất biết những bản nhạc nó phải trình diễn như thế nào. Và chỉ có sự nhận xét của ông mới có giá trị. Quý vị, có nhiều lúc chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta để ý tất cả những gì chung quanh, chúng ta để ý bị bận biểu, bị vướng bận nhiều người, chúng ta mong ước người này người kia khen chúng ta, nhưng mà chúng ta quên một nhân vật quan trọng nhất. Ai? Chúa Nguyên Bà Chém. Chúa có chấp nhận sự thờ phượng của chúng ta không? Đức Chúa Trời luôn luôn đi tìm. Ngay ở trong thánh đường, ngay ở trong hội thánh thật của Chúa, ngay ở trong gian sót lại của Chúa, Chúa cũng đi tìm. Chứ không phải tất cả ngồi trong thánh đường trong ngày thứ bảy, trong ngày Sa-bát là Chúa đều tới, mà Chúa tới tìm những người nào có lòng và có lòng để tiếp nhận lời của Chúa, có lòng cho lẽ thật của Chúa. Chúa đến, Chúa thâm công, Chúa hiện diện với những người đó. Nỗi sợ của tôi, quý vị biết không, nỗi lo sợ nhất của tôi là gì? Dân sự của Chúa quen Chúa ở trong tất cả những sinh hoạt. Mình có thể có những chương trình thật lớn,
mình có những tiết mục thờ phượng cho lớn nhạc cho hay, mình cho những nhân vật quan trọng được chú trọng đến, mình có những sự vỗ tay ngợi khen, nhưng mình quên mất Chúa là đáng duy nhất, đáng duy nhất. Tìm kiếm sự thờ phượng của chúng ta và đến với chúng ta, trở lại với tôi. Sau đó tác giả của Sam, của Thi Thiên nói gì thưa quý vị? Lại với tôi câu 5 đến câu số 9. Phước cho những người nào được sức lực ở trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Siôn. Siôn tức là nơi đền thờ của Chúa, họ đến để thờ phượng núi Siôn. Lòng của họ hướng về núi Siôn tức là hướng đến đền thờ của Chúa, hướng đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa. Họ có sức lực ở trong Chúa. Câu số 6 nói rằng đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời ở tại Siôn. Quý vị, thờ phượng, thờ phượng chẳng những giúp cho chúng ta gặp được Chúa, đem phước cho chúng ta. Thờ phượng chẳng những bởi lòng ước ao của chúng ta không, thờ phượng ở đây ban cho chúng ta sức mới. Sự thờ phượng ban cho chúng ta sức mới. Thung lũng khóc lóc hay là thung lũng ba ca là thung lũng nằm ở trên đường những người đi đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa ở tại Jerusalem. Đây là con đường đi lên Jerusalem, và trước khi đi lên tới Jerusalem họ phải đi qua thung lũng khóc lóc. Tại sao gọi là thung lũng khóc lóc? Hay là the valley of weeping and tears. À, đây là thung lũng khô khan, cằn cỗi, nóng cháy. Trước khi đi tới Jerusalem họ phải đi ngang qua thung lũng nóng cháy đầy những chông gai, thorns, đầy thú dữ wild animal, đầy hầm bẫy pitfall, đầy rắn độc vipers. Nói một cách khác, họ không thể nào tới Jerusalem để gặp Chúa mà họ không trải qua những khó khăn gian nan. Nội nhìn cái thung lũng, họ đã ớn, họ đã sợ rồi, họ không muốn đi. Đi tới, có bao giờ quý vị ở trong cái tâm tư, tâm sự như vậy không? Mình tới nhà Chúa tự nhiên mình thấy mình sợ quá. Tại vì mình phải đi ngang qua, phải trải qua những, mình biết tới nhà Chúa là ơn phước, nhưng mà trước khi tới nhà Chúa mình phải trải qua biết đâu con người này nói vô, có người kia nói ra, có chồng nói lớn, có vợ nói nhỏ. Biết đâu, tôi đâu biết có chuyện gì xảy ra, phải không? Mình phải trải qua những khó khăn, và trải qua thung lũng khóc lóc để tới nhà Chúa. Mà mình mới nghĩ đi thung lũng khóc lóc, mình cảm thấy như thế nào? Chúa ơi, thôi, con không muốn tới, con không muốn tới nữa. Nhưng quý vị, họ càng đi tới, có chuyện gì xảy ra? Càng thêm sức, amen, càng thêm sức. Một cách diệu kỳ, một cách lạ lùng, khi mình đi tới thờ phượng Chúa, trên đường mình đi, đến khi mình gặp Chúa, có một điều gì đó Chúa ban cho chúng ta có sức mới, có một cái nguồn quyền năng đổ xuống cho chúng ta. Chúng ta không thể tưởng tượng được, họ lần đi tới và lần lần được sức mới mà Chúa ban cho. Mà nếu họ ở nhà, họ sợ thung lũng khóc lóc, mà chẳng được ơn phước gì hết. Thưa quý vị, có những giây phút mà tôi làm việc, ở trong tuần lễ tôi làm việc quá nhiều, cho nên khi đến khi tới thánh đường, tới ngày thứ bảy tới thờ phượng Chúa mà tôi đứng lên giảng, tới giờ đứng lên giảng tôi nghĩ tới tôi toát mồ hôi, tôi không biết mình có đủ sức để mà đứng hay không. Nhưng mà rồi tôi cứ đi tới, cứ thực hiện cái trách nhiệm mà Chúa giao cho, rồi tự nhiên Chúa lại ban ơn xuống trong khi tôi giảng dạy, Chúa lại hành động. Thưa quý bà chị em, tất cả chúng ta ai nấy đều ước ao đời luôn bằng phẳng, không có núi cao, chẳng cần phải đi qua những thung lũng sâu. Ai cũng muốn ở trên núi cao hết, phải không quý vị? Nhưng mà ở núi cao mùa đông càng dài càng lâu, tiết nhiều lắm. Quý bà chị em, chúng ta bước đi với Chúa, có lúc Chúa cho chúng ta lên núi cao, và có lúc chúng ta phải đi qua thung lũng thật sâu. Trước khi đến núi cao, đến Siôn để gặp Chúa, chúng ta phải đi qua thung lũng của khóc lóc. Còn những lúc chúng ta hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao con phải đi qua con đường này?
Tại sao con phải đi qua thung lũng của khóc lóc?
Quý vị, cứ lấy đức tin đi thôi. Cứ lấy đức tin đi tới, chúng ta sẽ thấy điều kỳ lạ xảy ra. Càng đi tới, càng đi với Chúa, càng đi tới, chúng ta còn thấy được phép lạ của Chúa. Càng đi tới chúng ta càng mạnh mẽ, càng đi tới chúng ta càng được sức mới. Càng đi tới với Chúa, chúng ta càng được gặp với Chúa hơn ở trong đời sống của chúng ta. Quý bà chị, cứ lấy đức tin đi thôi. Đừng nhìn để đi. Tôi nói cho quý vị, nếu quý vị bước đi bằng những gì quý vị thấy, quý vị sẽ vấp ngã. Vấp ngã tôi báo trước. Bước đi bằng đức tin, chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Cứ đi tới. Khi những người Hoa Kỳ đầu tiên khám phá ra miền đất gọi là Territory Nebraska, ở vùng Nebraska, tiểu bang Nebraska, họ tới đó, họ đi tới, những người đầu tiên đi tới, họ thấy toàn là màu đen, đất đen, bụi đen, cái gì cũng đen hết. Họ nhìn thấy, họ quan sát chung quanh, họ thám hiểm, họ không thấy chỗ nào có nước hết. Cho nên họ nói rằng đất Nebraska chẳng có gì giá trị hết. Và có một người mà trong những người tới đây trước viết lại, gọi đây là The Great America Desert, tức là sa mạc vĩ đại của Hoa Kỳ. Và nhiều người tới đây chết vì không tìm ra nước uống. Nhưng quý vị biết ngày hôm nay Nebraska là gì? Tiểu bang Nebraska là gì ngày hôm nay? Là vựa lúa mì và bắp cho nước Mỹ và thế giới, là nơi trồng bắp và trồng lúa mì nhiều nhất ở trên thế giới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao một vùng đất đen, những người mới tới đi tìm đó chết khác, sa mạc lớn nhất của Hoa Kỳ, mà thế là ngày hôm nay trở thành một vựa lúa mì và bắp cho nước Mỹ và thế giới? Lý do có những người tới sao? Họ tới thấy đất đen, họ lấy làm lạ tại sao đất đen. Họ nghiên cứu, họ đào xuống, và khi họ đào xuống thì họ khám phá ra ở dưới đất của tiểu bang Nebraska có gọi là có một cái hồ gọi là cái hồ ngầm. Cái hồ ngầm này nó, cái diện tích của nó lớn bằng 2/3 tiểu bang Nebraska. Thế là khi họ đào xuống, họ khám phá ra một cái hồ nước lớn như vậy đó, 2/3 tiểu bang. Bây giờ họ mới làm giếng, họ làm ống dẫn nước lên và họ bắt đầu trồng tỉa nông nghiệp. Với đất đen, đất tốt, bây giờ có nước nữa, trở thành vựa lúa mì. Cho nên quý mạch chị em, tôi nói với quý vị, nếu quý vị cho rằng quý vị đi qua trũng thấp lóc khóc lóc, quý vị cho rằng đó là nơi khô khan càng cỗi, tôi nói với quý vị làm điều gì? Đào sâu xuống chút, đào sâu xuống chút nữa. Khô khan càng cỗi khóc lóc để cho quý vị cầu nguyện thêm, có phải vậy không? Cầu nguyện thêm với Chúa chút nữa, học thêm lời Chúa một chút nữa, đào sâu trong lời Chúa một chút nữa, thờ phượng Chúa bằng tâm hồn của mình, cả tâm lòng của mình đưa vào chút nữa. Có chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ biến nơi khóc lóc trở thành nguồn phước. Đọc đó lại câu số 6. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch nước, có giếng, có mạch nước, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Đọc lại, khi đi qua trũng khóc lóc, nếu chúng ta đến nhà Chúa để muốn thờ phượng Chúa với tâm hồn, với lòng khát khao để gặp Chúa, mà dẫu chúng ta có đi ngang qua trũng khóc lóc đi nữa, có chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ biến trũng khóc lóc trở thành nguồn phước, trở thành mạch tươi. Chúng ta sẽ làm cho nó có mưa sớm phủ phước xuống trên nó, và chúng ta sẽ được lần lần nhận thêm sức mới ở trong Chúa. Amen. Người mà chị em đọc câu số 8. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Khi chúng ta đến nhà Chúa, chúng ta làm gì? Muốn cầu nguyện với Chúa. Chúng ta đến lời nhà Chúa, chúng ta muốn giao cho Chúa những tâm tư, những ước ao. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Ở đây quý vị có cầu nguyện với Chúa nhiều, có ai cầu nguyện với Chúa mà cầu nguyện với Chúa thờ phượng, cầu nguyện Chúa hỏi mà chưa thấy Chúa trả lời không? Đưa tay giùm tôi biết rồi. Quý mạng chị em, tôi đưa tay nè, Tôi cũng có cầu nguyện mà Chúa chưa trả lời tôi nè. Có ai không? Đưa tay giùm tôi thử. Đưa tay cao giùm tôi. Quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị. Nếu, tôi nói với quý vị này, nếu chúng ta đến thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa hoài, mà chưa thấy một chuyện gì xảy ra, hãy nhớ một điều. Chúa thấy những điều mà chúng ta không thấy được. Mình xin điều đó, mình nghĩ mình muốn điều đó là điều tốt. Mình xin Chúa cho mình, nhưng mà Chúa không cho mình, lý do tại sao? Chúa biết ở trong điều đó có gì đó hại cho mình, mà chỉ có Chúa thấy mà mình không thấy được. Chỉ có Chúa biết cái điều mà mình không thể nào biết được. Chúa không thể nói cho mình được, thì mình không có đủ sự khôn ngoan để hiểu. Từ trùng tiến cứ đi tới, cứ giao cho Chúa và tin là một điều. Tôi nói quý vị, tiếp tục tin cậy nơi Chúa và biết rằng Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Amen. Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Nếu Chúa không ban cho chúng ta điều đó, tức là Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Cứ tiếp tục trung tín, tiếp tục đi tới với Chúa, tiếp tục thờ phượng Chúa, tiếp tục bước đi, chúng ta sẽ có được sức mới. Thưa quý vị, đọc tiếp với tôi Câu 9. Vì một ngày, câu số 9, hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đói đến mặt của đấng chịu sức giàu của Chúa. Vì một ngày ở trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa ở trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại của kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng chối từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Giữ câu đó. Một ngày ở trong hành lang nhà Chúa như thế nào quý vị? Một ngày ở trong nhà Chúa có giá trị như thế nào? 1000 ngày ở bên ngoài, 1 ngày ở trong nhà Chúa bằng 1000 ngày đi làm việc trả overtime. Nói một cách khác, 1 ngày ở trong nhà Chúa bằng 1000 ngày đi làm việc có tiền được trả overtime, có đủ tất cả lợi tức, quyền lợi. 1 ngày ở trong nhà Chúa bằng 1000 ngày trong thế gian làm với tôi, trong đoạn 27 câu 4. Thi Thiên đoạn 27 câu 4. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn điều gì? Thưa quý vị, trọn đời được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi ở trong đền của Ngài. Xin Chúa mấy điều? Một điều mà thôi. Và sẽ tìm kiếm điều ấy. Có nhiều lúc mình xin mà mình không đi tìm, tại mình xin cho có lẽ Chúa cho thì cho, Chúa không cho thôi. Ở đây tôi xin một điều và tôi đi tìm, và điều đó tôi tìm để làm gì? Điều đó làm gì? Trọn đời được ở trong nhà của Chúa. Vì một ngày ở trong nhà Chúa tương đương với lại 1000 ngày ở ngoài đời sống. Còn nhiều nữa, lạc với tôi đoạn 23, Thi Thiên đoạn 23 câu số 6. Quả thật Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Câu số 6, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở đâu? Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Phước hạnh và sự thương xót theo tôi khi tôi ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Hồi nãy giờ mình thấy lặp lại với tôi Thi Thiên đoạn 73, thưa quý vị. Thi Thiên đoạn 73. Tôi đọc từ câu 1. Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút nữa tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thạnh của kẻ ác thì có lòng ghen ghét kẻ kiêu ngạo. Vì ở trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ, chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy sự kiêu ngạo làm cây kiềng cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo. Mắt chúng nó lộ ra trong mở tư tưởng, lòng chúng nó luôn tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng và nói về sự hà hiếp một cách hung ác. Chúng nó nói một cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi thì lại phao vu thế gian, tức là không coi trời, không coi người ra gì hết. Vì cớ ấy dân sự của Ngài xây về hướng đó và chúng nó uống nước cạn chắn. Chúng nó nói rằng làm sao Đức Chúa Trời biết được, há có sự tri thức ở nơi đấng chí cao sao? Kìa những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải của chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi ở trong sự vô tội, việc ấy thật lấy làm. Luôn còng nói một cái khác ở đây, tác giả nói sao? Chúa ơi, khi con nhìn ra bên ngoài con thấy người ta thịnh vượng, người ta phát đạt vật chất, người ta kiêu ngạo, người ta không coi trời ra gì, không coi người ra gì hết. Người ta muốn nói sao người ta nói, muốn làm sao làm. Con nghĩ rằng đức tin của con, tin Chúa vô ích. Con cũng muốn đi ra con sống giống như họ. Đọc xuống câu số 17. Đọc xuống câu số 17 có chuyện gì xảy ra? Câu 17 có chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy luận về sự cuối cùng của chúng nó, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát vằn vặn. Nói một cách khác, đến nhà của Chúa giúp cho chúng ta làm gì? Có một cái nhìn tổng quát, có một cái nhìn rõ ràng, có một cái quan niệm đứng đắn tất cả mọi sự trong thế gian này, để chúng ta không còn so sánh với lại những gì chúng ta thấy ở trong thế gian nữa. Đến nhà của Chúa, tôi xin Chúa một điều và tôi tìm kiếm điều ấy trọn đời, được ở trong nhà Chúa. Đến nhà Chúa tôi được học những điều, biết được tư tưởng, biết được ý muốn của Chúa, tôi biết được sự thật ở trong thế gian này. Vì một ngày ở trong nhà Chúa tương hơn cả ngàn ngày hơn. Amen. Hơn cả ngàn ngày ở ngoài thế gian. Thà tôi làm kẻ giữ cửa ở trong nhà của Đức Chúa Trời tôi, hơn là làm gì? Hơn là làm gì thưa quý vị? Hơn là ở trong trại làm tướng của kẻ giữ. Đọc lại. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại của kẻ giữ. Dù là làm tướng ở trong trại kẻ giữ. Có một người, ông ta khoảng 65 tuổi, ông ta đi bộ ở trong công viên một buổi chiều êm ả, hít thở không khí, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng nước chảy ở cái suối bên cạnh công viên trên đường đi. Ông để tâm hồn của ông chan hòa vào ở trong cảnh vật chung quanh. Đột nhiên ông nghe có tiếng kêu, "Help me, help me, giúp tôi với, giúp tôi với." Ông mới nhìn chung quanh, ông thấy ai hết. Bắt đầu tiếp tục bước đi, tiếp tục bước tới. Bây giờ ông là nghe là tiếng giúp tôi, giúp tôi, giúp tôi với, giúp tôi với. Là ngày ông cúi xuống, ông thấy con cóc. Ông thấy con cóc, ông nhẹ nhàng cầm con cóc lên, quan sát con cóc thật kỹ. Con cóc mới nói với lại người đàn ông đó, "Tôi là một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nếu ông hôn tôi sẽ biến trở thành nàng công chúa và tôi sẽ yêu ông mãi mãi. Tôi một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nếu ông tôi bị rủa, cho nên tôi biến thành con cóc. Bây giờ nếu ông hôn tôi trở thành nàng công chúa trở lại và tôi sẽ yêu ông mãi mãi." Người đàn ông nghe tới đó suy nghĩ một chút xong bỏ con cóc vào túi, tiếp tục bước đi. Con cóc vào trong túi mới nói, "Tại sao ông hôn tôi biến trở thành một nàng công chúa xinh đẹp và tôi sẽ yêu ông mãi mãi mà." Người đàn ông mới trả lời với con cóc, "Tôi nói thật với cô, ở tuổi này của tôi rồi, đời tôi thà làm có một con cóc biết nói trong túi tôi, còn hơn là có một nàng công chúa xinh đẹp. Con cóc ở trong túi tôi và biết nói hạnh phúc hơn là có một nàng công chúa xinh đẹp." Đến một cái giai đoạn nào đó trong đời sống của chúng ta, tới một cái thời điểm nào đó trong đời sống của chúng ta, có một cái giây phút nào đó mà Chúa đánh vào trong tâm hồn của chúng ta, Chúa soi sáng chúng ta, và chúng ta sẽ nói rằng, "Thà tôi là một kẻ đứng giữ cửa, một kẻ quét dọn ở trong nhà của Chúa, còn hơn tất cả mọi vinh hiển ở trong thế gian mà tôi có được. Quý vị có bao giờ nói như vậy không? Thà tôi có được một ngày ở trong nhà của Chúa còn hơn là tất cả những ngày với các hội đoàn, với các sinh hoạt ở trong thế gian. Thà tôi có một ngày đứng ở trong, ngồi ở hàng ghế cuối cùng ở trong nhà Chúa để nghe lời Chúa còn hơn là tất cả những tiếng vỗ tay vinh dự mà bỏ nhà Chúa. Tôi không cần biết người ta làm gì, được gì, có gì. Tôi chỉ cần biết, tôi chỉ cần xin một điều là cho tôi được làm kẻ giữ cửa nơi thờ phượng của Chúa, để tôi nghe được những tiếng hát ca ngợi danh Chúa, để con tim tôi gặp được Chúa. Gặp được Chúa tôi. Quý vị, còn bây giờ quý vị ước ao điều đó không? Quý bạn chị ước ao như vậy không? Khi chúng ta đến nhà Chúa, chúng ta ước ao ở trong nhà Chúa, có chuyện gì xảy ra? Câu số 11, vì Đức Giê-hô-va, Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Vì Chúa là mặt trời và là cái khiên. Tại sao quý bạn chị? Mặt trời để làm gì? Mặt trời để sưởi ấm, mặt trời để soi đường cho chúng ta, có phải vậy không? Mặt trời để cho chúng ta thấy được mọi sự. Mặt trời cung cấp cho chúng ta năng lượng. Cái khiên để làm gì? Bao phủ chúng ta, che chở chúng ta, bao phủ che chở những nơi yếu đuối của chúng ta. Mặt trời để soi đường cho chúng ta, cái khiên để bao phủ những sự yếu đuối của chúng ta. Tôi nói với quý vị điều này, tôi nói với quý vị điều này, làm sự quyết định đó ngày hôm nay, làm sự quyết định nói rằng làm sao cho tôi được ở trong nhà Chúa. Và ngay cả là một người chỉ giữ cửa, một người hèn mọn nhất ở trong nhà Chúa, cũng là một ơn phước cho tôi hơn tất cả mọi vinh dự ở trong thế gian. Tôi nói quý vị làm sự quyết định đó. Làm sao để làm sự quyết định đó cho tất cả mọi người tới nhà Chúa, tới hội thánh của Chúa, họ chỉ ước ao ở một cái vai trò thấp nhất mà được nghe lời Chúa, đứng giữ cửa thôi để nghe lời Chúa phán ra, để gặp được Chúa. Có phải đó là ơn phước không? Quý vị, ơn phước cho đời sống của chúng ta không? Có những giây phút, tôi nói cho quý vị, có những giây phút tôi muốn nói với các hội thánh của Chúa. Tôi muốn nói với các hội thánh của Chúa như thế này. Tôi chỉ mong ước những hội thánh con cái Chúa tới nghe lời Chúa, tôi giảng lời Chúa, tiếp nhận lời Chúa. Nơi đó những hội thánh không còn tranh giành, không còn bôn chen. Quý vị mệt mỏi cuộc đời không? Mệt mỏi với mỗi ngày tranh đấu không? Quý bạn chị mệt mỏi không? Mệt mỏi lắm. Quý vị muốn tới đây chỉ muốn được ước ao gặp Chúa, được Chúa đổ trang hòa, được Chúa làm mới lại. Quý vị muốn bỏ tất cả mọi vương vấn. Những người tới đây là những người không còn muốn vướng vặn bởi những tranh giành, những cái đố kỵ, những cái dơ bẩn trong đời sống nữa. Muốn tới đây chỉ gặp Chúa, biết Chúa, nghe lời Chúa phán. Và tôi nói rằng tôi muốn mời hết tất cả những người đó tới với hội thánh Chúa. Tôi muốn mời tất cả những người đó tới với lại các hội thánh tư gia, nghe tôi giảng, tới với chương trình truyền hình, tới với chương trình truyền thanh, tới để tìm gặp Chúa, tới để gặp Chúa đổ trang hòa trong đời sống của mình, tới với ước mơ rằng được Chúa sống, được Chúa làm chủ đời sống của mình, tới ước mơ mà nói rằng Chúa ơi, con không muốn gì hết, con không ham gì hết, con không theo đuổi gì hết, con không xin gì hết, con chỉ xin một điều, cho con được ở trong nhà Chúa, để nghe tiếng phán của Chúa, nghe lời Chúa, được bước đi với Chúa, được Chúa ngự trị trang hòa trong đời sống của con. Đúng rồi. Còn ai muốn tranh hơn, tranh thua, let it be, để cho họ cứ làm. Chúng ta cứ sống, bước đi với Chúa, vui mừng, hạnh phúc trong lời Chúa. Quý vị có muốn vậy không? Quý bạn chị em, Alexander Đại Đế dẫn cái đoàn quân viễn chinh của mình tiến tới một kinh đô của một vương quốc. Và đoàn quân viễn chinh của Alexander Đại Đế chỉ khoảng 30.000 người, đánh chiếm hết cả Âu Châu, Trung Đông, tiến qua Ấn Độ. Và hầu như lúc bây giờ biết là thế giới ngưng lại Ấn Độ, cho nếu biết ở bên kia Ấn Độ còn có Trung Hoa, còn Việt Nam nữa, còn Thái Lan nữa, là Alexander Đại Đế cũng dẫn quân đi chiếm luôn. Khi ông đi tới một kinh đô của một vương quốc, Alexander Đại Đế đứng ở bên ngoài với bức tường, nhìn bức tường, cái thành phố với những bức tường bao vây vững chắc, to lớn, cao lớn. Alexander Đại Đế yêu cầu được nói chuyện với vị vua ở trong thành trì đó. Nhà vua xuất hiện ở trước, ở trên bức tường thành, đứng ở bên trên bức tường thành, nói chuyện với lại Alexander Đại Đế. Alexander Đại Đế yêu cầu nhà vua và cả vương quốc phải đầu hàng. Nhà vua cười và nói lại với Alexander Đại Đế: tại sao ta phải đầu hàng nhà ngươi? Nhà ngươi đâu thể nào hại được chúng ta. Thành trì vững chắc, lương thực đầy đủ, có gì để sợ nhà ngươi mà chúng ta phải đầu hàng? Alexander Đại Đế mới nói: để ta chứng minh tại sao nhà ngươi và cả vương quốc phải đầu hàng. Hãy kêu quân lính của nhà ngươi và tất cả dân chúng đứng lên trên tường thành để nhìn xuống, và chứng minh cho thấy. Alexander Đại Đế ra lệnh cho đoàn quân của mình sắp thành một hàng thẳng, và bắt đầu đi diễn hành theo hướng Alexander Đại Đế chỉ. Và đoàn quân, từng người, từng nguyên đoàn quân bắt đầu diễn hành đi tới, và họ đi tới, họ sắp hàng, họ diễn hành đi tới, và họ đi tới ngay một cái bờ vực sâu. Khi họ tới bờ vực sâu, từng người lính bước xuống, cứ diễn hành xuống cho rớt xuống ở bên dưới vực sâu, tàn sát. Từng người một không hề lưỡng lự, cứ đi tới và rớt xuống. Alexander Đại Đế lúc bây giờ nhìn lên bên trên, dân chúng quân lính đã bên trên, vua bên trên thành nhìn xuống, bây giờ kinh hoàng. Alexander Đại Đế ra lệnh cho đoàn quân của mình đứng lại thôi, và đứng sắp hàng ngũ lại sau lưng Alexander Đại Đế. Bây giờ nhà vua, quân lính và dân chúng ở trên thành, sau khi thấy điều đó xong, tất cả đều đầu hàng, mở cổng thành ra cho quân đội Alexander Đại Đế vào. Quý vị, nếu tất cả những người nghe tôi hôm nay biết yêu mến Chúa, nếu tất cả những người nghe tôi hôm nay biết hết lòng, hết sức để tìm cầu, tìm sao cho gặp được Chúa, nhà Chúa là nhà đáng yêu, đáng mến, thân thể chúng ta, linh hồn của chúng ta rên xiết, nếu chúng ta không gặp được sự hiện diện của Chúa, dầu phải có đi qua trũng khóc lóc, chúng ta cũng quyết định để đi tới. Dầu chúng ta mất 1.000 ngày ở trong thế gian, chúng ta sẵn sàng mất cả 1.000 ngày với quyền lợi trong thế gian hơn là mất 1 ngày với Chúa, 1 ngày sa bát của Chúa. Quý vị, nếu chúng ta có được những người như vậy, quý vị sẽ tưởng tượng quyền năng của Chúa Giê-xu sẽ tràn chảy trên chúng ta, sẽ làm việc qua chúng ta như thế nào, hậu thánh của Chúa sẽ như thế nào, công việc Chúa sẽ như thế nào, đạo Chúa sẽ như thế nào. Tôi lặp lại, con tim của chúng ta quan trọng lắm. Tâm lòng của chúng ta trong sự thờ phượng tìm cầu Chúa quan trọng lắm. Lẽ thật mà tim quý vị không có, lòng quý vị không có, lẽ thật không vào được. Phải có tâm lòng rồi lẽ thật mới vào được. Hãy làm sự quyết định đó, mình bạch em. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn của chúng ta, quý vị sẽ thấy được quyền năng của Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Hạnh Phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.